Hôm nay là ngày thứ bảy 29 tháng 10 năm 2005 mà chúng ta đang có khóa tu học hàng tháng, và giờ này là giờ giáo lý. Bây giờ hôm trước mình đã bắt đầu học về cái quyển kinh Thập Thiện. Lý do mình học là bởi vì phần lớn các vị ở đây đã thọ thập thiện giới, thì mình cần phải học hỏi về cái kinh này để mình hiểu Đức Phật dạy gì trong kinh này, và chúng ta nương vào kinh này mà tu, bởi vì 10 giới đó cũng rút từ trong cái quyển kinh này mà ra. Thì hôm trước mình đã nói về chữ thiện và chữ ác rồi, phải vậy không? Mình đã nói chữ thiện, chữ ác rồi, mình đã nói cái tựa kinh rồi, mà mình chưa có nói về vô kinh. Thì hôm nay mình bắt đầu nói về chánh văn của kinh. Quý vị nào có kinh thì lật trang số 9, kinh Thập Thiện số 9. Phật nói kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Chữ kinh á là từ cái chữ sutra. Người Trung Hoa âm cái chữ sutra này, chữ gốc á là Tu Đa La, dịch là kinh. Bởi vì những cái gì mà sâu kết lại những cái lời dạy của Phật thì gọi là kinh. Bởi vì một cái nghĩa khác là lấy chỉ kết lại, hiểu không? Là cuốn kinh. Thì mình kết lại những lời Phật dạy thì được gọi là kinh. Thì thường thường á, một cái bản kinh á trước khi mà đi vào kinh á, là người ta phải có một thông lệ là gọi là lục chủng thành tựu, tức là 6 cái điều chứng tính để xác định đây là kinh của Phật nói. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngạ Nan có hỏi Đức Phật là làm sao để mà xác định lại lời của Phật nói. Thì Đức Phật nói là sau này muốn nói gì thì phải có cái câu là tôi nghe như vậy, như thị ngã văn. Tại vì nói như vậy để làm chi? Để cho mọi người biết rằng chính tôi nghe chứ không ai nghe hết, mà cũng ai nghe không có phải nghe người ta nói lại, phải không? Thành được cái chữ chính tôi nó quan trọng. Chính tôi được nghe để mở đầu cho tất cả các quyển kinh, là tôi không nghe người ta là nói lại. Ví dụ như mình còn nghe, tôi mới nghe người này người kia nói vậy, vậy không phải mình nghe, không phải chính mình nghe. Còn Ngạ Nan là khác, chính ngài được nghe Phật nói, cho nên ngài mới mở đầu cái bản kinh là chính tôi được nghe, phải vậy không? Bây giờ nghe cái gì? Nghe như vậy đó, cái chỗ mà như thị ngã văn đó, cái chỗ người ta dịch là tôi nghe như vậy, tôi nghe như vậy, hay là như vậy tôi nghe, hay là chính tôi được nghe, người ta dịch nhiều kiểu khác, dịch khác nhau. Nhưng mà ở đây á, mình đi sơ qua một chút để cho các vị nào chưa có biết cái này đó, thì đây người ta gọi trong cái danh từ chuyên môn của đạo Phật là lục chủng thành tựu, tức là 6 điều chứng tính của Ngạ Nan. Khi mà Ngạ khi mở đầu bài kinh là phải có 6 cái điều này. Một á là tính thành tựu. Lục chủng tức là 6 điều để mà thành tựu được một cái bản kinh, hiểu không? 6 điều để mà thành tựu được một cái bản kinh thì đầu tiên nhất là phải có tính thành tựu. Mà trong kinh thường thấy là câu gì? Là cái câu mà Ngạ Nan nói rằng như vậy, chính tôi, chính tôi đó, hoặc là cái chữ chính tôi là như vậy đó. Thứ hai là văn thành tựu, là tôi nghe. Thì mình nghe Ngài họ nói, mình hỏi có phải thiệt không? Ngài nghe hay là Ngài nghe người ta nói lại? Thì Ngài phải xác định bằng cái câu là tôi nghe. Tôi nghe cái gì? Tôi nghe như vậy nè. Tôi nghe như vậy đó, tôi chính tôi. Chính tôi nghe. Chính thực là tôi nghe. Bốn cái chữ đầu đó. Mở đầu kinh là theo chính tôi được nghe là nói lên hai điều. Một là tính thành tựu, hai là văn thành tựu, chữ văn là nghe. Cái thứ ba là thời thành tựu. Đây, chữ thời là sao? Một thời kia. Chữ một thời kia trong kinh đó, hay là một thuở nọ. Tại sao không nói là ngày? Bởi vì thời gian ở các nơi nó khác nhau. Nói cái ngày cái giờ e nó lẫn lộn. Một thời nọ, một thuở nọ tôi nghe. Chứ còn ví dụ như hôm nay mình nói là 29 tháng 10, nhưng mà khi cái này mà được đưa qua bên Việt Nam thì ta tra ra là nó đâu phải, bữa đó là 30 rồi. Tại vì sao? Bữa nay mình ở đây là 29 mà Việt Nam đã là 30. Cho nên sẽ có cái sự lộn xộn, confused cho cái người ta đọc. Cho nên là người ta ngày hôm nay chỉ nói rằng một thời kia hay là một lúc nọ. Nếu mà mình đọc trong kinh đó, mình thấy những cái chữ như vậy đó, thì mình biết đây thuộc về thời thành tựu. Rồi cái thứ tư mà mình gọi là chủ thành tựu. Ngài vừa dứt cái câu là một thời kia Phật. Phật là chủ thành tựu, thì Phật là cái người chính yếu trong cái bản kinh để nói. Như vậy thì cái chữ thời này là ở trong kinh thường dùng là một thời. Rồi cái này là Đức Phật. Rồi cái thứ năm là xứ thành tựu. Xứ thành tựu ai biết cái câu kế là gì? Ở đâu? Ở chốn Long Cung Sa Kiệt La. Where? Ví dụ như là Phật ở một thời kia Phật ở nước Xá Vệ Tịnh Xá Kỳ Viên, hay là một thời kia Phật ở cung trời Đáng Lợi. Thì cái chỗ mà nói trên thì gọi là xứ thành tựu. Theo như vậy tôi nghe một thời kia Đức Phật ở Long Cung. Dựa theo bản kinh này mà nói. Rồi cái thứ sáu là gì? Là chúng thành tựu. Phật ở Long Cung Sa Kiệt La. Đây bây giờ ai có mặt trong cái buổi nói chuyện đó? Cùng với 8.000 chúng đại tỳ kheo. Tỳ khưu là tỳ kheo đó. Và 32.000 vị đại Bồ Tát. 32.000 là bao nhiêu? Là 32.000 vị Bồ Tát. Bởi vì 1 vạn là 10.000, 3 vạn là 30.000, thấy không? 3 vạn 2.000 tức là 32.000 người. Thì trong kinh là 8.000 tỳ kheo và 32.000 Bồ Tát. Thì khi mình đọc cái đoạn đầu của kinh là mình thấy lục chủng thành tựu. Cái này giống như là cái biên bản. Thường thường cái người thư ký người ta ghi một cái biên bản họp cũng vậy. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy, tại tu viện Trúc Lâm có sự hiện diện chủ tọa của thầy viện chủ và các vị thư ký gì đó, thấy không? Họp về vấn đề gì, ví dụ vậy. Đó là một cái biên bản. Thì khi mà Ngài đang lặp lại kinh á, Ngài repeat á, những cái gì mà Phật nói mà khi mà Ngài nghe đó, thì Ngài phải nói cho người ta biết rằng đây là những điều Phật nói, không phải tôi đặt. Không phải tôi tự đặt và cũng không phải tôi nghe người ta nói lại, mà chính tôi nghe. Phật ở ngay nơi đó, chỗ đó có bao nhiêu vị gì đó để mà nói cho Ngài. Phải không? Như vậy thì khi mình đọc một cái đoạn đầu, chỉ một cái đoạn đầu đó thôi, mà mình đã hiểu được 6 điều ấn chứng đây là kinh Phật nói. Chính tôi được nghe một thời kia Đức Phật ở chốn Long Cung Sa Kiệt La. Tiếng gốc của cái chữ này á là Sagara, mà mình người tàu âm là Sa Kiệt La. Dịch nghĩa là hàm hải. Hàm là gì? Hàm là chứa biển, Mà biển thì sao? Biển thì mặn. Mà ở dưới biển đó có một cái chốn gọi là Long Cung, tức là cung điện của vua rồng. Long Cung là điện của rồng, cung điện của rồng. Mà cái người mà boss ở trong cái Long Cung đó gọi là Long gì? Long Vương. Quý vị hiểu ý không? Cho nên có bản kinh thập thiện người ta đã dịch là thay vì gọi Long Vương á thì người ta gọi là Chúa Tể Đại Dương. Có một bản dịch kinh thập thiện gọi là Chúa Tể Đại Dương, mà lấy từ Đại Dương là từ chữ này mà ra. Thay vì để Hàm Hải thì không ai hiểu, phải không? Mà để biển mặn thì cũng được. Cho nên dùng cái từ Đại Dương. Đại Dương là chỉ cho biển, phải không? Đại Dương là chỉ cho biển. Mà Long Vương là Chúa ở dưới đó, thì người ta ráp hai chữ là Chúa Tể Đại Dương. Long Cung là cung của rồng. Thì những cái chỗ này là mình không có đến được. Mà có thể Ngạ Nan ngày xưa cũng chưa đến được. Vì sao? Tại sao vậy? Tại sao Ngạ Nan không có mặt được? Bởi vì Ngạ Nan chưa có thần, chưa có thần thông. Khi mà Phật mất rồi, lúc mà kết tập kinh điển mà Ngài có thần thông chưa?
Chưa.
Ngài Ca Diếp nói bây giờ tập hợp 500 vị A-la-hán đến để kết tập kinh điển, mà có 499 vị à không kết tập được, thiếu ai? Mà Ngài Ngạ Nan có quan trọng không? Rất là quan trọng. Tại vì khi mà trùng tuyên những gì mà Phật nói, mà có vị thì nói về luật, có vị thì nói về cái này cái kia, mà thiếu cái ông quan trọng nhất là ông nói kinh, là Ngạ Nan. Mà Ngài mới nói, Ngài Ca Diếp nói không có chứng. Tại vì trong cái kỳ kết tập phải là 500 vị A-la-hán, còn thiếu Ngạ Nan chưa phải A-la-hán, cho nên không cho Ngài vô. Ngài buồn tình, Ngài ra Ngài ngồi thiền cả đêm rồi mệt rồi. Vừa định ngã lưng xuống thì vừa cái lúc mà Ngài ngã cái lưng xuống cái Ngài ngộ, Ngài chứng. Ngài lập tức Ngài chạy đến cái động, Ngài xin Ngài Ca Diếp cho vô. Ngài Ca Diếp nói thì chứng rồi thì vô đi. Ngài nói dạ em. Lúc đó Ngài đang mới nhớ trực lại, khi mà có thần thông rồi á thì đâu cần mở cửa, không? Thì Ngài đi vào. Ngài đi vào để Ngài nói lại kinh. Thì có thể á, cái lúc mà nói kinh này á là Ngài A Nan không thể đi với Đức Phật xuống Long Cung được, mình đoán như vậy. Nhưng mà có thể nào Ngài biết được là bởi vì căn cứ trên một trong những điều kiện mà Ngài A Nan đặt ra khi Ngài được Đức Phật và đại chúng chỉ làm thị giả cho Phật, thì Ngài mới đưa ra một những cái điều kiện. Điều kiện nào Phật muốn con làm thị giả Phật không? Con có điều kiện. Phật hỏi điều kiện chi? Ngày thứ nhất Ngài nói là một á, là con không có mặc y cũ của Phật. Thường thường mà thầy mà mặc cái áo mà cũ rồi mà cho đệ tử là đệ tử mừng phải không? Nhưng Ngài đang không chịu. Tại sao? Ngài không muốn người ta dị nghị là gần Phật rồi vơ vét những cái đồ của Phật. Trong đó có một điều kiện nữa. Trong những điều kiện đó là được Ngài được đi thỉnh, rồi Ngài được quyền cho phép ai vào thăm hay là không thăm là quyền của Ngài. Thì trong những cái điều kiện đó là có một cái điều kiện là những gì con chưa nghe Phật nói, Phật nói lại cho con nghe. Tại vì Đức Ngạ Nan nhỏ hơn Phật 32 tuổi. Khi mà Phật thành đạo á thì lúc đó Ngạ Nan mới sanh, phải không? Rồi khi mà Ngài lớn lên thì cái thời gian mà Phật tu, Phật đi truyền đạo, và lúc đó Ngạ Nan thời gian lớn, thì làm sao mà nghe được những gì Phật đã nói trước? Chẳng hạn như kinh Hoa Nghiêm, khi Phật vừa thành đạo là Phật đã nói rồi, thì Ngạ Nan làm sao nghe được? Vậy thì những điều kiện Ngạ Nan là muốn con làm thị giả cũng được, nhưng mà với điều kiện là Phật phải lập hết, lập lại những gì mà Ngài đã nói mà con chưa được nghe. Cho nên có thể cái kinh này là Phật lập lại cho Ngạ Nan nghe. Chính tôi được nghe một thời kia Đức Phật ở chốn Long Cung Sa Kiệt La cùng với 8.000 chúng đại tỳ kheo và 32.000 vị đại Bồ Tát. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Long Vương rằng tâm tưởng có hết thảy chúng sinh khác nhau, sự tạo nghiệp của họ cũng khác, nên có sự luân chuyển trong mọi phút. Rồi đọc xong cái đoạn này nè, Pháp Hòa hỏi với đại chúng vậy chứ, kinh này là thuộc loại kinh gì? Trong 12 loại kinh mà mình đã học. Đúng rồi, giỏi quá. Cái kinh này gọi là kinh vô vấn tự thuyết. Tại sao? Có ai hỏi Phật không? không có ai hỏi hết, tự động Phật nói liền. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Long Vương rằng, chứ đâu có ai hỏi. Còn nếu mà cái kinh mà Nhân Duyên hay cái gì đó thì tự nhiên lúc bấy giờ Ngã Nan trịch bài vai hữu, quỳ gối chắp tay hướng Phật và bạch rằng: Thưa Thế Tôn, tại sao ở thế gian này có những người lùn, có những người cao, có những người đẹp, có những kẻ xấu, có người giàu lại chết yểu, có kẻ bần cùng lại sống lâu, có người thông minh thì đuôi mù, thí dụ vậy. Nhớ cái kinh mà gọi là kinh Thiện Ác Nhân Quả là Ngã Nan hỏi, rồi từ đó Phật mới nói. Còn ở đây không hỏi gì hết, tự Phật gọi lên Phật nói. Thì cái kinh này thuộc loại vô vấn tự thuyết, không hỏi Phật tự nói. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Long Vương rằng: Tâm tưởng của hết thảy chúng sanh khác nhau, sự tạo nghiệp của họ cũng khác, nên mới có sự luân chuyển trong mọi thứ. Điều này đúng không? Cái tâm tưởng tức là cái suy nghĩ của mình khác nhau, cho nên cái sự tạo nghiệp cũng khác nhau. Bây giờ ngồi đây 50 vị, trong một cái chúng như thế này 50 vị này, có ai đang suy nghĩ giống nhau không? Và có ai nhìn giống ai không? Không. Bởi vì cái tâm tưởng của mỗi người mỗi khác, cho nên hành động mỗi người mỗi khác. Thí dụ bây giờ có một người đang suy nghĩ đứng dậy lấy ly nước, thì cái người kia đứng dậy lấy ly nước. Mà người khác đang suy nghĩ phải ngồi ngay ngắn, thì cái người đó đang ở trong cái hành động ngồi ngay ngắn. Người kia suy nghĩ đứng dậy lấy ly nước, thì hành động của họ là đứng dậy lấy ly nước. Cho nên tâm tưởng của hết thảy chúng sanh khác nhau, sự tạo nghiệp của họ cũng khác, nên mới có sự luân chuyển trong mọi thú. Cái chữ thú này á, nó không có nghĩa là thông thường, cái chữ mình thường hiểu theo cái nghĩa Việt Nam là thú vật, không phải. Cái chữ thú này nghĩa là con đường, nẻo đặt, cái nẻo đường. À, cái chữ thú này, tiếng gốc của nó là gati, người Trung Hoa dịch là đạo, mà nói cho dễ hiểu là nẻo, cái nẻo đường. Thí dụ như người ta gọi là lục thú, không phải là sáu con thú. Lục thú là sáu cái nẻo đường, trong đó có trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người gì đó, lục thú. Đây là chỉ cho sáu bộ chúng sinh. À, mà mình chỉ âm, mình chỉ chú thích cái chữ thú thôi, để mình hiểu là chữ thú không phải là thú vật. Chữ thú này là đạo, là nẻo đường. Thí dụ như mình tạo cái nghiệp, tạo cái nhân, tạo cái nghiệp và họ giữ năm cái giới cấm, thì mình cũng ở trong sáu thú, nhưng mà sáu đường gì, nhưng mà mình ở trong cái đạo nào? Nhân đạo, làm người. Còn nếu mà cái người mà sống mà bất chấp, chẳng nghĩ tình nghĩa anh em, nghĩa là chẳng nghĩ tình đồng loại, coi như là miễn thỏa mãn được cái dục vọng của họ là được rồi, thì cái đời đó đi vào cái nẻo nào? Súc sanh đặc. Cho nên á, cái nghiệp á là cái hành vi của tư tưởng, phải không? Nghiệp là hành vi của tư tưởng. Tại vì nghiệp là gì? Nghiệp là cái việc làm. Mà cái việc làm đó từ đưa ra, từ cái tâm tưởng của mình nó đưa ra. Cho nên cái người mà nói cũng từ đâu mà ra? Từ cái ý suy nghĩ đưa ra lời nói, từ ý suy nghĩ đưa ra hành động, hiểu không? Mà trong này gọi là tâm tưởng. Mình có thể mở ngoặc cái chữ tâm tưởng đó là ý tưởng, trong ba nghiệp thân miệng ý đó. Như vậy thì cái nghiệp mà hàng ngày của mình mà làm đây đó là do cái tư tưởng của mình, do cái ý tưởng của mình, cái tâm tưởng của mình mà nó dẫn mình đi tới cái nghiệp. Nhưng mà nói về nghiệp á thì nó có thiện nghiệp, ác nghiệp và trung tính. Trung tính là sao? Thí dụ bây giờ á, mình đang đi đường, mình thấy, mình không có thấy con kiến, cho nên mình lỡ chân mình đạp nó chết. Cái đó gọi là trung tính, là tại vì mình đâu có cố tâm. Nhưng mà khi mà nói thiện nói ác, có nghĩa là ác có nghĩa là mình thấy nó, mình cố tâm, mình bước nhanh chút nữa để mình đạp cho nó chết. Cái đó là ác nghiệp. Còn mình thấy nó, mình lánh quang bên, hoặc là mình đem cái miếng lá mình dứt nó qua mình để trong cái lề đường là thiện nghiệp. Mà khi nói tới kinh thập thiện này đó, cái kinh này mà Đức Phật muốn nói là không nói cái trung tính, mà Đức Phật muốn chỉ hai thứ, thiện và ác. Tại sao vậy? Bởi vì cái thiện, cái ác nó mới là cái sức mạnh dẫn mình đi đến cái gì? Cái thọ quả. Phải không? Đi đến cái thọ quả. Mà cái tâm, cái những cái hành vi mà có tâm á, có cố tâm á, thì nó mới tạo ra cái đời sống vui buồn, thương ghét, thích hay là chán bỏ. Còn cái trung tính không nói. Cái kinh này là chủ ý là nói tới hai chuyện thiện. Thí dụ đi, bây giờ mình có một đời sống sung túc, khỏe mạnh thân thể, coi như là cái gì mình cũng hoàn hảo hết. Mình vui hay mình khổ? Mình vui là bởi vì mình có tạo cái thiện nghiệp. Rồi bây giờ mình có những cái hoàn cảnh mình chán ghét nó vô cùng, nhưng mình không thể nào mà mình bỏ nó được, thì do cái gì? Do ác nghiệp mình tạo. Chữ ác ở đây mình phải hiểu là do cái nghiệp xấu. Cái chữ ác đây là xấu thôi. Thí dụ như giờ tự nhiên ở đâu mà mình phải ăn ớt là tại vì mình gieo ớt trong vườn của mình đó. Hồi đầu á biết ăn cay, thích ăn cay, gieo ớt không à. Rồi bây giờ bác sĩ nói ăn ớt nhiều quá không cho ăn nữa, mà giờ nhà không có rau cỏ gì ăn, đi ra ăn trước làm sao, trong ngoài thấy ớt không à. Đó, cho nên ở cái kinh này là Phật muốn nói có hai điều. Bởi vì chính cái thiện cái ác nó có cái chủ tâm. Mà khi cái chủ tâm nó có thì nó sẽ tạo ra cái gì? Tạo ra cái đời sống khổ và vui. Hay nói một cách khác, tạo ra đời sống đáng yêu hay đáng chán. Này Long Vương, ông có thấy những vị đương trong hội này cũng như những hình sắc của mọi loài trong đại hải này đều khác nhau không? Phật hỏi ngài Long, ông Long Vương như vậy. Như thế, hết thải không phải do tâm tạo ra, và bất thiện của nghiệp thân miệng, nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý mà có những hình sắc ấy là gì? Có nghĩa là Đức Phật nói rằng sở dĩ mà có những cái hình sắc khác nhau là bởi vì do cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp và cái ý nghiệp mà tạo ra, chứ không do cái gì khác. Mà tùy cái loài, trong cái loài thú á, nó cũng có những loài thú nhỏ, thật là nhỏ, chẳng hạn như con kiến. Thí dụ như trong cái loài cá á, nó cũng có những cái loài cá thật nhỏ như con cá gì? Con cá cơm. Mà người ta ăn nó đó, đâu phải người ta ăn con đủ, ăn cả nồi, là tại vì ngày xưa nó cũng quơ quào cả đám, cho nên nó thọ cái nghiệp là khi nó người ta ăn nó, người ta cũng ăn cả nồi, cả thau, chứ không ăn một con. Cho nên Phật mới nói là tất cả đều do cái nghiệp của thân miệng ý mà ra, cho nên hình sắc nó có khác. Cái người mà họ thường tạo cái nghiệp giận á, thì cái mặt, cái gương mặt họ nhìn sao? Thấy nó quạo quọ. Còn cái người mà thường tạo ra cái nghiệp lành, an vui, thì nhìn gì cũng hạo hào sao? Thấy hoan hỷ. Còn cái người mà trong lòng lúc nào cũng những cái bâng khuâng thì con mắt nó đăm chiêu. Cho nên tướng tùng tâm sanh là vậy đó. Cho nên đời sống hàng ngày của mình cũng vậy. Cái đời này mình thấy mình đang thọ những cái hình tướng như thế nào, thì mình biết được ở cái quá khứ mình tạo những cái nghiệp duyên gì. Rồi đời này á, mình phải nhắm coi mình đang tiếp tục tạo những cái nghiệp gì để biết được cái tương lai của mình. Đó là Phật nói đó. Muốn biết quá khứ mình là ai, là gì, là chi, thì cứ nhìn cái hiện tại mình đang hưởng cái chi, mình là cái gì. Rồi muốn biết tương lai mình là chi, là gì, thì cứ nhìn hiện tại mình đang tiếp tục gieo cái chi, cái gì. Muốn biết tại sao mà bây giờ nhà mình ớt không vậy, là tại vì cả 6 tháng trước gieo toàn hộp ớt. Rồi bây giờ muốn biết 6 tháng sau mình còn phải tiếp tục ăn cái ống ớt này nữa không, thì bây giờ nhìn coi mình có đang nhổ bớt ớt bỏ không, hay là còn lại đi tiếp tục gieo giống ớt, thấy nó sắp hết lại gieo nữa. Mình tở tời được cái chuyện đó. Rồi bây giờ ngài nói đến đoạn kế. Tâm không có sắc không thể nào nhận thấy được, và chỉ có sự, chỉ là sự giả dối của mọi pháp hợp tập gây nên, rốt ráo không có chủ, không có ta, cũng không có cái gì của ta. Đều tùy duyên, đều tùy nghiệp hiện ra không đồng, mà trong ấy thực không có tác giả, nên hết thải pháp đều không thể nghĩ bàn được về tự tính như quyển của nó. Tâm không có sắc. Hay quý vị thấy ta in hai chữ to không? Tâm và sắc. Thí dụ như con người mình đây, mỗi khi nói chuyện cái mình nói tôi nghĩ như vậy, tâm tôi nghĩ như thế kia. Mình cho cái mình nghĩ là thật, là đúng, mà ai đi ngược lại thì mình giận, mình buồn. Nhưng mà đi tìm cái tâm đó ra có được không? Bây giờ ai biết được cái tâm mình nó vuông, nó ngắn, nó tròn, nó méo, nó xẹp, nó dày như thế nào, biết không? Không biết được. Tìm nó thì không thấy nó, phải không? Mà hằng ngày nó lại cứ lãng vãng, nó khởi liên tục trong đầu mình, không có dứt. Mà lắng xuống tìm thì không gặp, mà lơ là nó một chút thì nó tùm lum trong đầu. Thấy dễ sợ không? Ví dụ như giờ mình nói tôi nghĩ, đi tìm cái chữ tâm tôi nghĩ đó, kiếm ra không? Kiếm ra. Cho nên khi mình lắng thì nó mất. Cho nên ngài Huệ Khả mới nói đó: thưa ngài bạch thầy, tâm con không an, xin ngài an tâm cho con. Ngài kia mới nói đem cái tâm bất an ra thì ông lắng xuống đi tìm. Mình lắng xuống tìm tâm bất an thì không ra. Mình cũng vậy đó. Nó không có hình sắc, vậy mà mình khổ sở với nó vô cùng. Đó. Cái tư tưởng của mình nó ghê lắm. Mình thấy hai người kia mà ngồi rù rì cái mình nghi rồi. Có chuyện gì mờ ám nó rù rì chứ không có sao rù rì nữa. Còn mình rù rì không sao. Ở mình rù rì cái mình có một cái thứ mình đỉnh chánh. Tôi rù rì là tại tôi có chuyện tôi hỏi. Còn mình thấy người khác rù rì mờ ám, cái đó gọi là cái vọng tưởng. Mà cái đó gọi là cái gì nghiệp hả?
Ý
đây. Tại sao nói nó tâm không có sắc, không thể nào nhận thấy được? Rõ ràng không? Nãy giờ mình có thấy được, mình có nhận được cái tâm nào của mình đâu? Đó chỉ là sự giả dối của mọi pháp hợp tập gây nên. Đó là nghĩa là sao? Có nghĩa là khi có cái duyên bên ngoài, rồi mình có, trong mình có cái tâm, cái ý tưởng đó, nó duyên với cái đó, nó khởi lên một cái thứ vọng tưởng mà mình cho nó là cái suy nghĩ của mình đó, mà trong Phật gọi đó là vọng tưởng. Thí dụ như bây giờ á, mình đang ngồi đây, cái mình mới nhớ trực lại là một lát nữa mình có cái hẹn ở bác sĩ, thì trong khi mình cái đó đó là cái vọng. Tại sao mà mình cái mà mình suy nghĩ đó mình cho nó là của mình đó, thật sự là không có. Tại vì có bác sĩ cho nên mới có cái thứ nhớ, gọi là nhớ cái hẹn với bác sĩ. Ở ngoài có ngoại cảnh, ở đây có cái gì? Có cái tâm tưởng. Hai cái đó nó duyên nhau thì tạm có một cái mình gọi là cái tư tưởng hay cái tâm tưởng của mình. Nhưng mà thật sự ra nó là quyển, nó là không. Cái này đó là mình phải cái tâm nó không có thật, chỉ do ngoại cảnh mà có. Mà nó có mà nó không thật. Tuy nó không thật mà nó chi phối tất cả. À, cái này nó ghê lắm á. Cho nên đó, mình đọc cái kinh này rồi á, mình đọc từng chữ trong này mình thấy Phật nói rõ ràng nó là không thật. Mà chính nó không thật mà nó chi phối cả cuộc sống của mình. Mình khổ sở trầm luân cũng từ cái tư tưởng này. Rồi có một khi mình vui á, tại sao vui? Là tại vì mình nuôi mộng, mình tư tưởng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi, một cái người nào đó đến với mình thì mình cứ nghĩ một cách rất là đơn giản. Người ta đến với mình thì mình phải nồng hậu, thì mình lại rót nước, mình ân cần, mình tiếp đãi. Cái người đó lại sao? Nuôi một tư tưởng, chắc cái cô này thích mình cho nên cô này mới niềm nở với mình. phải không? Bắt đầu mình nuôi cái tưởng đó, rồi bắt đầu sao? Nhớ ngày, nhớ đêm, rồi nhớ những cái cử chỉ giống như ngài A Nan mà đỡ cái cô Ma Lăng Già lên. Nhưng ngài đâu có ý gì đâu, thấy cổ té thì ngài lại ngài hỏi, ngài đỡ vậy, ngài hỏi cô có sao không. Vậy mà ngài cổ mới tưởng là ngài A Nan để ý thương mình, chứ sao mà tự nhiên đâu mình vừa té cái thật có thể liền vậy. Như vậy là có chứng tỏ là ổng đi theo mình, ổng theo dõi mình đây. Giá không ngày mình té 8 lần mình cũng chịu. Rồi mình nuôi cái đó, rồi gọi là mộng đó, phải không? Rồi khi mà phát giác ra là ngài A Nan không thương mình thiệt thì sao? Mình than câu: A Nan ơi, nếu mộng không thành thì sao? Là tại vì thường ngày mình nuôi cái tưởng đó mà nó không thật. Rồi mình nuôi cái đó mà nó không thật thì mình khổ. Cho nên nó chi phối cả cuộc sống của mình. Biết nó không thật, nó là giả. Vậy mà vậy đó mà nó có cái năng lực, nó chi phối cả cái cuộc sống của mình. Thậm chí tu cỡ nào không cần biết, nhưng mà rồi cũng khổ sở với cái vọng tưởng này, cái tâm tưởng này. Thì mình phải để ý cái chỗ này. Rốt ráo không có chủ. Tại sao không có chủ? Nó muốn nghĩ gì nó nghĩ à. Thí dụ giờ mình đang ngồi niệm Phật đây nè, mình nói không có nghĩ gì hết, là nghĩ Phật hơn nha. Mà chừng 5 phút thôi à, bắt đầu nó không quên Phật, nó nghĩ gì? Nó nghĩ chuyện Đông, chuyện Tây, chuyện Nam, chuyện Bắc. Và không có chủ. Không có ta, cũng không cái có cái gì của ta. Tại sao? Bởi vì mình biết á, con người mình là do nghiệp dẫn. Mình tạo nghiệp rồi cái nghiệp này nó dẫn mình thọ khổ, thọ vui. Như vậy thì mình á là chánh báo, mà hoàn cảnh xung quanh là gì? Là y báo. Mà chính mình cũng không thật thì những hoàn cảnh xung quanh nó thật không? Nó cũng không thật. Cho nên trong này ngài mới nói là không có của ta và cũng không có cái gì của ta. Không có cái ta và không cái có của ta. Thí dụ như giờ đấy, mình không có thật thì cái ly mà gọi là ly của mình đó, nó cũng đâu có thật. Tại vì mình tạm có, mình xài nó thì gọi là của mình. Cái chữ của đó nó là sao? Nó cũng là giả thôi. Tại vì mình thường dùng thì gọi là của mình nè. Bây giờ mình chết đi rồi không xài nữa, cái nó xài cái kia là sao? Của con. Đâu phải của mình. Cái áo tràng mà mình ghi vô, rồi cái mai mốt mình giận mà không đi chùa nữa, mình treo đó, ai không mặc thì mặc, nó của mình nữa đâu. À, bây giờ hồi đầu thì giành dữ lắm, nghe mà giận cái tôi xí, ai muốn lấy thì lấy. Phải vậy không? Giành không được cái tôi xí đó, ai muốn nhặt là mặc cho sướng. Vậy thì mới thức trước là có là của mình, mà giành không được cái chữ của mình, cái đó thôi ai muốn lấy thì lấy. Thấy rõ không? Như vậy thì cái mà mình đang khổ sở với nó là cái chỗ này. Tuy điều tùy nghiệp hiện ra không đồng, mà trong ấy thực không có tác giả. Thường thường người ta hay tin đó, là có một cái đấng tạo hóa, phải không? Tạo hóa định đoạt hết. Nhưng mà đạo Phật thì không có chấp nhận có một cái đấng nào tạo cái gì hết đó. Tại vì sao? Nó đủ duyên thì nó thành à. Mà nó cũng đủ duyên mà nó nói gì? Đây, Pháp Hòa nói ví dụ ha. Cái ly này nó đủ duyên cho nên nó được gọi là cái ly để đựng nước. Rồi bây giờ đây ai đưa cho Pháp Hòa thì cái tay áo này nó dài quá đi, cho nên sơ ý đụng nó một cái đủ cái duyên để nó rớt. Nhưng mà nó không bể là tại sao? Vì ở dưới này là thảm cho nên nó không đủ duyên để nó bể. Mà nếu ở dưới này là gạch thì đủ duyên để nó bể. Cho nên nó thành cũng là do đủ duyên. Mà nó có bể, nó hoại đi cũng là đủ duyên. Cái duyên đó rớt, mà tại sao nó không bể? Là tại vì nó thiếu cái duyên ở dưới nữa, để mà động lên nó mạnh để nó bể. Ở dưới này là cái thảm, cho nên ly không bể được. Vẫn rớt, bởi vì cái duyên rớt nó đủ, mà duyên bể nó không đủ. Quý vị hiểu ý không? Cho nên trong đạo Phật nói rằng cái gì cũng là do cái duyên. Cái duyên tiếng Anh là condition. Thí dụ như đây, đây cái duyên đó là cái bìa kinh rồi này kia, góp lại cái mình gọi là cuốn kinh. Đấy, duyên cuốn kinh. Bây giờ xé từng tờ ra cái hết duyên cái thành cuốn kinh rồi, cái kêu gì? Duyên garbage. Rác. Rồi bây giờ rác rồi đem đi đốt đi, cái kêu lại gì? Cho. Dễ thôi.
Rồi, nên hết thải pháp đều không thể nghĩ bàn được về tự tính như huyễn của nó.
Có phải nó là như huyễn không? Huyễn là gì? Huyễn là không thật. Đây, cái tờ giấy này từ đâu ra? Tờ giấy này từ cây mà ra. Cây từ đâu ra? Cây từ cái hạt mà ra. Hạt từ đâu ra? Hạt từ đất. Rồi đất từ đâu ra? Tìm hoài. Không có được cái thật tướng của nó. Trùng trùng duyên khởi mà. Giống như mình á, mình là chỉ liệt kê ông gì, ông nội rồi ông cố rồi ông sơ rồi ông sờ, ông sở, ông sẩm, mình là từ mình xa nữa cái nó không được. Vì con tự nó làm tới, nó vô thủy vô chung, không thể nghĩ bàn được tự tánh như nguyện của nó. Rồi bây giờ ngài nói tiếp: bậc trí giả biết thế rồi nên tu thiện nghiệp, và do đó sẽ sinh ra năm uẩn, 12 xứ, 18 giới đều được đoan chính, ai trông thấy cũng đều vui vẻ không chán. Năm uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, gọi là năm uẩn. Uẩn là gì? Uẩn là chứa nhóm lại. Cái thân của mình là thân năm uẩn. Tại vì sắc là hình sắc cái thân. Rồi mình có cảm thọ là cái feeling đó, mình có cái phôn, mình có cái feeling. À, sắc thọ rồi mình có cái perception là tưởng, mình có cái mental formation là hành. Rồi mình có cái gì, cái consciousness là cái ý. Cho nên được gọi là cái thân ngũ uẩn. Thân năm uẩn. Rồi có 12 xứ là gì? Là tại vì mình có 6 căn. Rồi ở ngoài kia nó có 6 trần. Thì cũng là con người mình. Rồi 18 giới là gì? Bởi vì mình có 6 căn, rồi mình có 6 trần, nó sinh ra 6 cái thức, là 18 giới. Bây giờ nói chung là một câu thôi. Đây, bậc trí giả biết thế rồi nên tu thiện nghiệp, do đó sẽ sinh ra thân người. Và ở trong này nói cho đầy đủ là 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, nhưng mà thật sự nói cho gọn là thân thể con người. Rồi bây giờ thân thể con người như thế nào? Thân thể con người đoan chính mà ai trông thấy cũng đều vui vẻ là tại sao? Bởi vì có tu thiện nghiệp. Cái này là Phật khuyên tu đó. Mặc dù mình biết rằng cái thân đời này nó cũng là giả, phải không? Cuộc đời này nó đều là mộng. Nhưng mà có ai muốn mình nằm chiêm bao, mình nằm mộng mà ác mộng không? Ai cũng muốn. Tôi biết nằm chiêm bao là giả, nhưng mà là mộng, nhưng mà tôi thích, thà là có cái mộng lành còn hơn cái mộng dữ. Biết rằng cuộc đời này nó giả hết trơn, không có cái gì thiệt hết á, nhưng mà vẫn mong rằng trong cái giả đó, không, trong cái tạm bợ này, nó vẫn có một cái gì đó an lành cho mình hết. Có phải vậy không? Muốn được như vậy thì Phật khuyên mình phải làm gì? Phải tu thiện nghiệp. Chứ thân đời này cũng giả, mà thân đời sau cũng giả. Nhưng mà thoát được cái giả không? Không thoát được cái giả. Cho nên phải cố gắng tu thiện nghiệp, để dù có nương cái giả, nhưng mà cái giả này nó vẫn an lành hơn. Quý vị có hiểu ý Pháp Hòa nói cái chỗ này không? Thí dụ như mình nói, ồ cái thân này mai mốt cũng chết, bây giờ lo thì nó cũng chết, không lo thì cũng chết. Nhưng mà phải lo chứ. Nếu nó có chết thì chết làm sao? Chết cho có cho ăn ổn chút chứ. Hỏi sao chết vậy? Ăn cà tím trung thực chết, ổn quá. Thí dụ như thà nói trời ơi, gì đảo hy sinh thì nghe đó, phải không? Mặc dù nó là giả hết á, nhưng mà phải có một chút gì đó. Cho nên Phật nói cái chỗ này á, nó Pháp Hòa nghĩ đến cái kinh Dược Sư đó. Ở kinh Tịnh Độ thì Phật nói ta bà là cõi tạm, phải không? Cực lạc mới là quê. Nhưng mà ở một cái kinh Dược Sư thì Phật nói người nào muốn có gì con những cái quan chức, những cái ấy, tại sao vậy? Bởi vì đối với những người chưa phát tâm đi cao hơn,
họ muốn trở về cái thế giới này phải có một cái pháp nào đó để mà cho họ trở lại, nhưng mà trở lại trong cái an lành. Giống như con của mình đó, nó lớn lên phải không, mình muốn nó học có đại học, nhưng mà nó không học được đại học, nó học làm bằng nghề. Nhưng mình nghĩ ở một cái mức độ trung bình vẫn bình, vẫn vui vẻ, cái nghề của nó làm nó an còn hơn là sao? Nó đi bán xì ke ma túy, nó kiếm một cái gói 5-7 ngàn về cho mình, mà cái cuộc sống của nó bấp bênh và nguy hiểm. Cái nào cũng là mộng, đại học cũng mộng, college cũng mộng, làm labor cũng mộng. Nhưng mà cái mộng mà mộng 5-7 ngàn để bán xì ke nó khổ hơn là cái mộng để mà đi làm nghề. Có thoát được nó đâu, nhưng mà phải chấp nhận với cái gì đó. Hiểu ý không? Giống như mình nè, mình bệnh hoài mình cũng buồn cho cái thân mình lắm, nhưng mình nghĩ ra với người khác, trời ơi, mình cũng còn đỡ hơn nhiều người. Vừa rồi đi Trung Quốc á, thì đi trên đường á, thì cái xe nó hư, thì cái hãng nó mướn cái xe hơi cũ làm sao đó, thì cái xe đi dọc đường nó bể bánh đi, thì mới tấp vô một cái chỗ để mà giá là cái bánh xe. Thì trong lúc mà ngừng xuống thì cả đoàn đi xuống, thì Pháp Hòa mới thấy một cái ông già, ổng đang nuôi mấy con vịt. Thì mình mới tới mình hỏi thăm, thì ổng mới nói rằng ông ở đây ông nuôi vài con vịt để ông sống. Pháp Hòa mới hỏi vậy chứ nhà ông ở đâu? Ổng mới chỉ vô đây. Là cái gì quý vị biết không? Cái chuồng vịt. Cái chuồng nuôi con nuôi vịt. Ông mới dỡ cái tấm mà ni lông mà ông che ăn trước cửa đó, ông dỡ lên cho mình coi đó, thì quẹo qua tay phải á, thì cái chỗ nuôi vịt, quẹo qua tay trái á, là cái giường của ông ngủ. Mà nhìn xuống cái giường á, thì rác đầy ở dưới đó hết. Mà cái giường thì thiệt, nó giống như, xin lỗi, mà giống như cái chỗ mình để cho những cái con chó mèo nó ngủ vậy. Trên bàn không có cái gì hết ngoài một cái đồng hồ. Cửa sổ cũng không, cửa cái cũng không. Thì mấy vị nó hỏi vậy chứ những ngày lạnh ông sống làm sao? Ông đốt cái vỏ bắp khô. Thì Pháp Hòa mới nói chú Trung Lý lấy tiền cho ông. Thì Pháp Hòa khởi xướng cho ông mấy trăm, rồi Phật tử người này chưa cho ông cũng khá nhiều. Thì Pháp Hòa mới nói với chú Trung Lý đi vô lấy cái máy chụp cái hình này đem về. Pháp Hòa mới chỉ cho chú coi, chỉ cho chú coi cái chỗ người ta ở và cái chỗ người ta nuôi mình. Để làm chi vậy? Để mà mình làm đề tài quán chiếu. Cho nên khi mà sửa xong cái xe rồi, Pháp Hòa lên xe, Pháp Hòa mới nói á, mặc dù trong ngày hôm nay mình đi nó có trễ một chút xíu, thì giờ của mình ở cái địa điểm mình muốn đến, và mình cho là cái bất như ý là mình phải ở cái chỗ này chờ giá cái bánh xe, nhưng biết nhìn một chút á, thì chỗ này vẫn có giá trị như thường, là tại vì nó đã cho một cái hình ảnh, một cái hình ảnh là mình quá sung sướng so với cái ông già này. Qua bên đường bên kia một ông già 83 tuổi đang ngồi câu cá, câu suốt buổi không có con nào. Đoàn mới tới hỏi vậy chứ ông ngồi đem câu ngày được mấy con? Ông nói 5 con. Hỏi đủ sống không? Dạ đủ, 5 con đủ bữa ăn rồi. Một cái ông giá xe có quà hỏi vậy chứ năm nay bao nhiêu tuổi? Chú Minh Tường hỏi năm nay bao nhiêu tuổi? Nói tôi năm nay 43 tuổi. Mà nhìn ông già vậy. Rồi ông cười một cái thôi, răng cỏ nó hư trơn, mà nhìn nó già thấy khổ. Có cái chậu, cái chổng, nằm xuống đó nghỉ. Xe thắng cái két lại, tung hình chạy ra coi ai tới sửa xe, hay là ai cần chạy xe đạp ôm 2 ngày. Ai cần đi đâu vòng vòng đó ông chở. Rồi ai cần giá xe thay cái gì đó ông làm. Hỏi vậy chứ có ăn không? Nói có bữa có bữa không. Hỏi bữa không có sống sao? Vợ con về nhà đào khoai lên ăn. Và trên đường đi gặp nhiều cái gia đình họ nghèo dữ lắm, nhưng mà có quà thấy trên diện mạo của họ thật là bình an. Có thể bình an hơn mình nhiều lắm. Mình bây giờ gọi là đi du lịch, có tiền trong túi đây, nhưng mà mặt ai cũng nhăn nhăn. Mình bây giờ là mang những người sống ở nước ngoài đây, ăn cơm tàu ở nhà Tây, có vợ Nhật
Vậy mà lúc nào mình cũng đau bao tử hết, tại vì nó stress quá. Còn mấy người kia họ khỏe lắm. Tại sao họ khỏe? Là vì họ biết rằng cuộc đời của họ đừng bao giờ nghĩ tới chuyện lên tới Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc, chứ đừng nghĩ tới cái chuyện đi du lịch nước ngoài. Vì họ biết họ không bao giờ có được cái điều kiện để mà lên tới những tỉnh lớn như là Thượng Hải, Nam Kinh, Tô Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh. Cuộc đời của họ là cứ sáng ăn không có cơm sườn đâu, cơm nước tương, chiều ăn khoai lang nướng. Nhưng mà họ vẫn an nhàn như thường. Họ vẫn an nhàn như thường. Vì vậy cho nên á, Đức Phật nói mình đã tạo những cái nghiệp nào. Đi đường mà thấy khoai nướng, họ bỏ trong cái thùng phi, tội nghiệp lắm. Một người đàn ông 9, 10 giờ, 11 giờ đêm mà còn đẩy một cái xe ba bánh với một cái thùng khoai nướng, mà đi với mấy Phật tử, mà mấy chú Pháp Hòa mỗi lần mà thấy vậy là Pháp Hòa ngoắt lại, chiên ngượng củ mão hết cái ổ khoai đó của ông, cho ông đi về ông ngủ. Rồi những bữa mà từ trên núi mình đi xuống mà mắc mưa đó, có những ông đang lưng khung ở dưới cái tàn cây bán khoai nướng, kêu ông cân hết cho tôi đi bao nhiêu, cầm 5-7 bịch lên phát ngượng củ. Cái mấy cái người mà dẫn đoàn đi, nói tại sao mấy anh lại thích ăn cái này? À, là tại vì tụi tôi ăn gọi là hamburger hot dog nhiều quá, tụi tôi chán rồi. Bây giờ tụi tôi thích sweet potato hot dog. Đó, vậy cho nên á, mặc dù biết nó là cái thân nào cũng là thân quyển hết, phải không? Cái đời sống của họ ở dưới đó họ cũng khổ sở vậy, phải không? Nhưng mà họ biết chấp nhận với cái mà khổ của họ và sống an nhàn với cái khổ của họ. Trời bình an lắm, đi xuống trên con đường có gì đâu, họ chỉ cần một cái tô cơm dày rồi xào miếng rau ra vậy, rồi 2-3 bàn sống súng nhau ăn ngon lành vậy. Hồi xưa mình chưa qua đây cũng vậy, gì xách tô cơm ra, mới vừa ngồi trước cửa nhà, mới làm 2-3 muỗng, cái bạn mình đi tới, ê mày cho tao miếng hả mày? Hay là mình đưa nó mà không gớm không ghê chi hết. Có một cây cà rem mà mình liếm một cái, mình đưa thằng 1, thằng 2 liếm, thằng 3 liếm, thằng 4 liếm, tới thằng 6 tới mình, tới thằng 7 hết trơn. À, vậy mà mình vẫn vui. Còn giờ qua đây kem này kem kia ngán lên ngán xuống, bỏ tới bỏ luôn. Cho nên biết thân này là mộng, thân sau cũng mộng, nhưng mà mình không thoát được mộng. Cho nên mình phải tu tạo nghiệp để được cái mộng gì? Mộng lành. Giống như mình nhìn đó, thí dụ mình đang ngủ 5-7 người phải không, cái mình ngồi dậy, mình thấy trời ơi, cái chị kia đang cười cười tủm tỉm là chắc chị đang mộng lành. Ồ, cái anh kia đang dùng dằn chắc đang mộng dữ. Rồi mình nằm xuống đây mình nghĩ chắc lát mình cũng mộng đây, nhưng mà con cầu cho con được mộng lành. Ai ngủ thì cũng có mộng, nhưng mà không ai mong muốn mình có cái mộng dữ. Đời sống này là mộng, nhưng có ai muốn mình có một đời sống khổ đâu, không có. Nhưng mà do cái nghiệp báo. Cho nên Ngài mới nói đó, bậc trí giả biết thế rồi nên tu thiện nghiệp, và do đó sẽ sinh ra thân thể con người được đoan chính, ai trông thấy cũng đều vui vẻ không chán. Thường thường á, đời này mình gặp mình, người nào gặp mình cũng chán á, là tại vì mình hay đi gieo cái nhân chán ghét cho người khác. Thí dụ như mình thấy ai mà thương cái người đó nhiều một chút á, cái mình lại mình nói to nói nhỏ, nói hành nói tỏi để cho người ta ghét cái người đó đi. Quý hiểu ý không? Rồi thì mình cũng bị cái khổ sở làm sao, rồi cũng một lúc nào đó người ta nhàm chán mình. Tại sao vậy? Khỏi cần nói đi đâu hết, một lúc nào đó người ta nói ủa sao cái người này kỳ vậy ha, gặp người này là không bao giờ tôi thấy nói tốt cho ai, toàn là nói xấu nói nhỏ ta, nghe riết tôi cũng chán cái người này luôn. Có phải vậy không? Thí dụ bây giờ mình đi chùa đây nè, mà vô đây gặp mấy chị em Phật tử mong được ở nhà giữ cháu 5 ngày rồi, rồi ngày thứ 7 phải dọn dẹp, phải nấu cơm, rồi nó về cả nhà. Tôi mong có ngày chủ nhật tôi đi chùa để cho nó sảng khoái cái tinh thần đi. Vậy mà vô trong này rồi mà tôi còn gặp cái người nói to, nói nhỏ, nói hành, nói tỏi, nói bông, nói do, nói móc, nói meo, nói xiêm, nói sẹo, nói đủ kiểu đủ cách hết. Ôi tôi nghe sao tôi mệt quá. Giờ tôi gặp bảo đâu tôi lại, bảo tôi đi gân, tôi thà tôi lại Phật còn hơn.
Nên mình đâu cần làm gì mà tự mình tạo ra một cái nhân chán ghét cho những người xung quanh mình. Nếu cái người đó là bậc trí giả muốn hướng tới con đường tu mà gặp mình là cái người mà chuyên không có làm cho họ tăng trưởng, họ là bậc trí giả mà. Trí giả khoa học rộng hiểu nhiều, trí giả là chỉ cần biết phân biệt đi chùa để làm gì, đi chùa để tu hay để soi bói chuyện người ta, đó biết nhiều đó thôi là gọi là bậc trí giả đó. Trí giả không có nghĩa là ô nói kinh nào ra tôi cũng biết hết á, không phải. Trí giả là người biết chọn cho mình đời sống an lành, biết chọn cho mình cái nghe trong sạch, biết chọn cho mình cái thấy thanh lương, biết chọn cho mình một cuộc đời thông thả. 5 ngày ở nhà nghe phone cũng chán rồi mà vô đây rồi bắt đầu thu thập những 5 ngày đó trên phone, vô đây tổng kết lại thành bài pháp. Như vậy thì mình tu thập thiện này nó có đúng chưa? Đó, cho nên để cái chữ trí giả nha. Trí giả trong đạo Phật không có nghĩa là người học rộng biết nhiều đâu. Trí giả là người biết phân biệt chánh tà. Trí giả là người biết khẳng định cho mình một điều rất rõ, đi chùa để làm gì. Còn ai chưa biết mình đi chùa để làm gì thì giờ đem kinh này ra mà về quán chiếu, tự hỏi mình. Này Long Dương, ông xem thân của Phật từ 100.000 ức phúc đức sinh ra, mọi tướng trang nghiêm ánh sáng rực rỡ tỏa khắp đại chúng, dù có đến vô lượng ức vị tự tại phạm vương cũng không thể hiện hiện như thế được. Ai được chiêm ngưỡng thân của Như Lai lại không lóa mắt. Tức là Phật muốn đưa cái hình ảnh đẹp thiện nghiệp để mà khuyến tu. Phật đưa hình ảnh đẹp để khuyến tu. Phật nói này, ông thấy thân của Phật không, từ 100.000 muôn ức phúc đức sinh ra, mọi tướng trang nghiêm. Đây là nó hợp với cái câu mình thường tụng đó: đại từ, đại bi, mẫn chúng sanh, đại hỷ, đại xả, cứu muôn loài, phải không? Cái câu thứ ba là gì? Tướng tốt, chói sáng, tự trang nghiêm. Tại sao? Tại vì Đức Phật là người chứa nhóm cái thanh tịnh, cái an lạc. Cho nên trong người của Ngài nó tỏa ra cái gì? Tỏa ra cái hào quang, thảnh thơi, an lạc. Có nhiều người mình gặp, có nhiều bậc tôn đức mình gặp, tự nhiên mình sanh ra cái cảm mến vô cùng. Mặc dù các ngài không có nói chuyện với mình, mà chỉ cần các ngài đi ngang qua thôi, tự nhiên mình cũng thấy ở trong các ngài có một cái gì đó. Là tại sao? Đó là tự các ngài đã trang nghiêm thân tướng của các ngài bằng cái đức tu. Có cái ông đó đó, ông đi ngang đi sớm đó, ông ăn cái con chó đó, con gặp ông nó sủa quá trời. Mà trong khi đó 2-3 người đi theo ổng mà không, con chó nó không sủa, sủa ổng à. Ổng sùng bố, ổng khừ con chó một cái, tao ăn mày 30 năm trước rồi mà còn sủa hoài. Là tại vì theo cái mình tin á, mình hiểu là những người nào mà ăn thịt chó rồi đó, là trong người của họ mặc dù bao nhiêu năm nhưng mà cái sát khí hoặc là cái mùi của con chó đó hình như nó còn trong họ. Để cho nên nó đi ngang á, con chó nó ngửi được cái mùi sát khí mà sát chó, nó sủa. Cho nên là muốn tao ăn 30 năm rồi mà còn sủa hoài. Rồi, bây giờ á, Phật nói, Phật khuyến tu bằng đem cái hình ảnh thiện nghiệp của Phật, phải không? Bây giờ Phật nói bằng cái thiện nghiệp của Bồ Tát. Ông lại xem thân của các vị Bồ Đại Bồ Tát đây, diệu sắc nghiêm tịnh, hết thải đều do tu tập phúc đức thiện nghiệp mà sinh ra. Đó, Ngài đưa ra cái hình, cái thiện nghiệp của Bồ Tát. Kế đến, Ngài đưa ra cái thiện nghiệp của các vị khác. Lại, các hàng thiên long bát bộ có uy thế lớn cũng bởi phúc đức thiện nghiệp sinh ra. Rồi bây giờ Ngài đưa ra những cái gì nữa đây? Cái bất thiện nghiệp. Và ngay như trong đại hải này có những chúng sinh hình sắc thô xấu, hoặc lớn hoặc nhỏ, cũng đều do những tưởng niệm nơi tự tâm tạo ra những nghiệp bất thiện của thân, miệng, ý, nên tùy nghiệp họ tự chịu lấy báo thân như thế. Quý vị có nhớ Pháp Hòa nói báo thân không? Con người mình có mấy thân? 3 thân. Là có báo thân, ứng thân và pháp thân. Vì mình nói cái báo thân là gì? Cái báo thân là cái thân quả báo mà chính mình phải chịu. Thí dụ như bây giờ á, mình sanh ra cái gì cũng được hết á, chỉ có tội cái á, là mình thiếu cái trí tuệ. Tại sao?
Là bởi vì á, mình có gieo những cái nhân về thân tướng, mà mình không gieo cái nhân gì? Không gieo cái nhân trí tuệ. Chẳng hạn như mình hay giúp người lắm, bố thí làm được. Nhưng mà có một cái bệnh nè, cái bệnh của mình là ai hiểu hơn mình không muốn. Và cái gì mình biết là mình giấu. Và mình luôn luôn muốn người ta phải, nghĩa là dưới mình chứ không bao giờ mà xách ai lên ngang với mình hết. Cái người nào mà họ, mình thấy họ có cái cơ hội mà ngang mình là mình kiếm cách mình chìm họ xuống. Còn cái người nào mà lỡ họ ngang mình rồi, họ cao hơn mình rồi, mình tìm cách sao kéo họ bằng, rồi từ từ nhấn nó xuống. Vì cái người say rồi họ còn tỉnh táo đâu, mà gieo cái nhân đó hoài. Thì có nhiều người quý vị thấy Việt Nam giàu, rất là giàu, nhưng mà cả gia đình hình như không ai bình thường hết. Tại vì họ là những người chế rượu, bán rượu. Đây, cho nên Ngài mới đưa ra ba cái hình ảnh: thân tướng trang nghiêm của Phật, của Bồ Tát, của Thiên Long Bát Bộ, các vị hộ pháp, và cuối cùng là nghiệp quả của các loài trong đại hải. Quý vị thấy không? Ngay thậm chí mình làm thân người rồi, làm thân người rồi, nhưng mà cái dư nghiệp nó vẫn còn. Đó là mình bị cái chứng bệnh hôi thân, hôi người. Huống chi là loài thú. Con chó mà quý vị có tắm nó sạch cỡ nào đi nữa thì nó làm sao? Nó vẫn còn cái mùi đó. Mà mình vì sao? Mình ngửi nó quen rồi, thế mình hôn chó mình thấy nó ngon quá đó. Mà cái người mà họ không có nuôi chó đó, họ bước vô nhà họ thấy thì sao? Họ quen rồi đó nghe. Quần áo của họ nó dính lông chó, dính cái gì họ cũng thấy bình thường. Rồi mình thấy cái áo mà dính đó là mình đã ứng rồi. Tại sao? Nghiệp mà. Nghiệp mà. Cho nên làm thân con thú á, thì nó có những cái mùi hôi của thú, và những cái thân tướng thô kịch xấu xí của loài thú. Có những con thú á, nó sanh ra loài thú rồi, nhưng nó còn một chút phước, nó sanh ra thú đẹp. Rồi nó còn một chút phước nữa, làm thú ở nước ngoài, chẳng hạn như chó mèo, chim chóc ở đây hả. Còn mà nó, mà nó cái phước của nó mà nghĩa là tệ bạc hơn nữa, cũng làm thú mà thú Việt Nam. Có bao giờ mà vô tiệm mà thấy đót phước, khát phước được đâu? Không thấy. Nghĩa là mình mà đang ngậm cục xương về là nó cứ dãy dãy cái đuôi nó gần mình, đợi mình dục cái xương đó. Đó là cái nghiệp mà nặng nề đó. Còn có những người á, cái phước của họ có là sao? Họ thân sanh ra thân tướng đẹp đẽ, nhưng mà chỉ có một chút đó thôi là họ bị hôi. Giờ phải mượn cái, biết là hôi là giả là gì rồi, cái mượn cái giả khác đắp vô nữa là dầu thơm, mấy cái chai xịt xịt đó. Đó, cho nên Đức Phật đưa ra những cái hình ảnh để mà khuyên tu. Nay ông thường nên tu học, và cũng nên làm sao cho chúng sinh hiểu thấu nhân quả, tu tập thiện nghiệp như thế. Đây, chỗ này Ngài nói nè: ông nên thường tu học, và cũng nên làm sao cho chúng sinh hiểu thấu nhân quả, tu tập thiện nghiệp như thế. Được thế, nhân chỗ chỗ chánh kiến bất động ấy, ông sẽ không rơi vào đoạn kiến, thường kiến. Mình mà hiểu cái nhân cái quả rồi đó, mình không còn lọt vào hai cái thứ chấp, mà trong này Phật gọi là đoạn kiến và thường kiến. Đoạn kiến là sao? Có những người cho là chết là hết, tu cũng chết, không tu cũng chết, bắt chi tu. Đoạn kiến là vậy đó. Tức là họ cho cuộc đời, nếu mà nói là cuộc đời này vô thường ngắn ngủi, thì tại sao mình không lợi dụng cái ngắn ngủi vô thường để ăn chơi xả láng, bắt chi mà phải vô chùa mà tu khổ như thế này, là đoạn kiến. Còn những người thường kiến là khỏi cần tu, khỏi cần làm gì hết, mình đời này thông minh thì kiếp sau mình vẫn thông minh, mình là con người thì mãi mãi mình là người. Cái đó là thường kiến, cả hai đều chết. Nếu cái người mà nói rằng á, khỏi tu chết là hết, thì họ cũng tung hoành làm ác, phải không? Còn cái người mà cho mình đời này là thông minh, là trí tuệ rồi, kiếm sau mình vẫn thông minh mà mãi mãi, thì cũng khỏi tu, và chẳng chừng họ buông lung hay làm ác nữa.